Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2024. Báo Bình Định tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tỉnh Bình Định tăng cường triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh gia súc, gia cầm. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của huyện Hoài Ân trong triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh để bảo vệ đàn heo ở địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều hôm qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đi khảo sát và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2024. Theo báo cáo của ban tổ chức, các phần việc liên quan đến công tác chuẩn bị giải đã hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện để chào đón các runner đến tham dự giải. Để giải diễn ra hiệu quả và an toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đã phân công, tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân đến tham gia cổ vũ động viên và lan tỏa thông điệp của giải. Trong đó, đội ngũ y tế chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho vận động viên tham dự giải. Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cần lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường, cảnh quan để vận động viên cảm nhận rõ về thành phố xanh sạch đẹp, có ấn tượng tốt trong những ngày lưu lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng qua những sự kiện được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn đều tác động đến người dân và du khách. Đối với VN Express Marathon Quy Nhơn, sự chuyên nghiệp chất lượng của hệ thống giải đã tạo sức hút và ngày càng nhiều người đến với Bình Định để tham gia, tạo ra những giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch. Năm 2024 sẽ là năm đánh dấu chặng đường 5 năm của hệ thống giải chạy tại thành phố Quy Nhơn. Đây cũng là lúc chúng ta nghĩ đến việc nâng tầm giải. Sau khi kết thúc giải, tỉnh sẽ triển khai cuộc họp với ban tổ chức để bàn về việc mở rộng quy mô quốc tế, hy vọng sẽ có sự phối hợp thành công. Giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2024 chính thức diễn ra vào sáng sớm ngày mai 23 tháng 6, thu hút sự tham gia của khoảng 8.000 vận động viên. Các vận động viên tham gia chạy các cự ly marathon 42 km, bán marathon 21 km, 10 km, 5 km tương ứng với giờ xuất phát là 3 giờ 4 giờ, 4 giờ 30 phút và 4 giờ 45 phút tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024, ngày 21 tháng 6, Báo Bình Định tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo Bình Định, các cộng tác viên, thông tín viên và khen thưởng 10 cộng tác viên xuất sắc. Nhân dịp này, Báo Bình Định tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết Bình Định Đất và Người, gồm một giải nhất 10 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 7 triệu đồng, ba giải ba mỗi giải 4 triệu đồng và năm giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Bình Định phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2025. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức báo Bình Định, Ban biên tập báo Bình Định tổ chức cuộc thi viết với chủ đề Khát vọng người Bình Định đột phá vươn tầm. Tại cuộc gặp mặt, Báo Bình Định đã phát động cuộc thi viết Khát vọng người Bình Định đột phá vươn tầm thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, biểu dương, tôn vinh những cá nhân là người Bình Định, những tổ chức tập thể được lãnh đạo, dẫn dắt bởi người Bình Định, với khát vọng và ước mơ đã dấn thân sáng tạo, đột phá, phát triển, đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng trong học tập, lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, cộng đồng. Nhằm tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh gia súc gia cầm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 14 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch về phòng chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. đồng thời giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động hướng dẫn kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật tại các địa phương, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế các địa phương hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, lây truyền giữa động vật và người tại các địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bán Bình Định chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trên vật nuôi để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện ở phạm vi nhỏ lẻ, huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, tập trung tổ chức triển khai việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn và chú trọng tiêm phòng vaccine phòng bệnh dạy chó mèo nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định vừa ban hành kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm rau trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức 17 lớp tập huấn cho 680 hộ nông dân sản xuất rau trên địa bàn tỉnh về kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp đối với các loại cây trồng ớt và rau, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả trên cây rau nhằm mở rộng vùng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ liên kết đáp ứng yêu cầu tiêu dùng, chế biến và hướng đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, Sở sẽ xây dựng từ 2 đến 3 mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tương đương, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên rau tại các vùng sản xuất rau tập trung ở các huyện Phù Mỹ và Phù Cát. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ đã nhanh chóng tìm tòi, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm theo các xu hướng thị hiếu của người tiêu dùng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay. Nhiều sản phẩm mới ra mắt vừa hợp túi tiền vừa tiện lợi cho người tiêu dùng, thay vì những phân khúc sản phẩm đắt tiền hơn so với trước. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trong tỉnh cũng chú trọng đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất, nâng cao tính hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo dự báo năm 2024 này, dù chưa phải thời điểm vàng của ngành gỗ, nhưng cơ hội mở rộng phát triển thị phần được cho là khá lớn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ ở Bình Định hiện vẫn còn lệ thuộc nguyên liệu từ nguồn gỗ ngoại nhập đến gần 80%. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm Phú Tài, Long Mỹ, Nhân Hòa, Hòa Hội, BKMAC, Nhân Hội Khu A và Nhân Hội Khu B với 216 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua rà soát nguồn nhân lực chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, số lượng lao động công nghệ thông tin là 367 người. Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô trung bình lớn thường xuyên áp dụng các phần mềm chuyên dụng như ForkWorkBase để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp này được tổ chức bài bản, quy mô tập đoàn hoặc có tiềm lực tài chính mạnh nên thường bố trí từ 1 đến 2 kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đang khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để tạo ra các giải pháp kỹ thuật số phù hợp với nhu cầu cụ thể trong quản trị sản xuất. Hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, hội đã huy động nhiều nguồn lực và với sự giúp sức của các chi hội triển khai hiệu quả nhiều chương trình nhân đạo giúp bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, góp phần vào chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và các chi hội trực thuộc đã vận động hơn 47 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo, đạt 109% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng cho 73.807 lượt bệnh nhân nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 449.364 suất ăn tình thương trị giá hơn 6,5 tỷ đồng, xây 3 nhà tình thương cho 3 gia đình bệnh nhân nghèo trị giá 180 triệu đồng, lắp đặt 4 công trình lọc nước sạch công suất lớn trị giá 500 triệu đồng. Trong những tháng còn lại của năm 2024, hội tiếp tục bám sát các tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, thực hiện các chương trình nhân đạo và tăng cường công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động chung tay vì cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tòa Nhân dân tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cói, 48 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn, mức án 17 năm tù giam về tội giết người. Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hát karaoke tại nhà của anh TTT ở khu phố Tài Lương 1, phường Hòa Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2023, bị cáo Cói đã dùng dao đâm trúng vào ngực trái của nạn nhân NG, 41 tuổi, ở phường Hòa Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do suy tuần hoàn cấp vì vết thương thấu ngực thủng tim. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để trừng trị, giáo dục bị can và phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng với những cơn mưa dông rải rác xuất hiện hơn 2 tuần qua trên địa bàn huyện Hoài Ân đã làm giảm sức đề kháng và phát sinh một số dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó có bệnh dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình này, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh để bảo vệ đàn heo ở địa phương, phản ánh của Văn Hùng. Theo số liệu thống kê, vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm nay, tổng đàn heo của huyện Hoài Ân đang giữ ổn định ở mức 290.000 con. Ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ một số xã báo cáo có nhiều hộ chăn nuôi có heo bỏ ăn sốt cao đã tự điều trị không khỏi nên đã bán tháo bán chạy. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình, tiến hành lấy mẫu test nhanh tại các xã có đàn heo nhiều như Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Tường Đông, Ân Tín, nhưng kết quả đều âm tính. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã cấp 300 lít thuốc sát trùng cho các hộ chăn nuôi có đàn heo, tiến hành khử trùng môi trường, chuồng trại chăn nuôi. Ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết cụ thể.
Tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi thì trên cả nước đang có diễn biến phức tạp. Thì cả nước có 410 cái ổ dịch, thì trong đó có 40 tỉnh thành phố đều có dịch. Thì riêng địa bàn của tỉnh ta cũng như là huyện Hoài Ân thì đến nay thì tình hình cơ bản ổn định, không có phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên với cái tình hình dịch bệnh trong cả nước cộng với cái tình hình mà mua bán vận chuyển trong cái thời gian qua, rồi cái tình hình thời tiết xảy ra bất ổn khắc nghiệt, thì cái nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi có thể phát sinh trên địa bàn huyện là rất cao. Thì để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi, thì đối với ngành chuyên môn cũng tham mưu ủy ban huyện các cái văn bản chỉ đạo đối với các cái cấp chính quyền cơ sở trong cái công tác mà phòng chống dịch cũng như là ứng phó với dịch bệnh xảy ra.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, tình hình nắng nóng hiện nay trên khu vực miền Trung sẽ còn tiếp diễn gay gắt hơn trong những tháng tới. Nắng nóng sẽ làm cho vật nuôi rất dễ mắc bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, việc thương lái mua bán vận chuyển heo từ vùng dịch về địa phương và ngược lại không thể kiểm soát triệt để, nên nhiều khả năng dịch bệnh trên vật nuôi nói chung và dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn heo, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân đã khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp như phối hợp với lực lượng thú y cơ sở và các ngành có liên quan, tiếp tục thống kê đàn, cập nhật cơ sở chăn nuôi, đối tượng chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng vật nuôi nói chung và đàn heo nói riêng đạt tỷ lệ cao nhất, đồng thời tổ chức ra quân tiêu độc khử trùng và phun thuốc tiêu diệt ký chủ trung gian truyền bệnh, tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán heo không rõ nguồn gốc nghi mắc bệnh. Ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết thêm.
Thứ nhất là cùng với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra tình hình thực tế đàn heo ở địa phương và tình hình dịch bệnh tại địa phương để có giải pháp xử lý ngay tại chỗ. Thứ hai nữa là huyện sẽ thành lập cái tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra các cái điểm thu gom, mua bán vận chuyển giết mổ trên địa bàn. Nếu có xảy ra vấn đề mà sai phạm, tôi sẽ có hướng xử lý vi phạm hành chính và buộc phải xử lý cái sản phẩm bệnh dịch Bên cạnh đó thì huyện đã có chủ trương tổ chức cái công tác tiêu độc sát trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã phân bổ cho các địa phương trên 380 lít thuốc sát trùng để cho các địa phương chủ động trong công tác xử lý dịch bệnh. Bên cạnh đấy thì ngành chuyên môn cũng xây dựng cái kế hoạch giám sát các cái cơ sở chăn nuôi về điều kiện an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học để mà hướng dẫn về công tác an toàn sinh học cho các cái cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện, đặc biệt là các cái cơ sở lớn. Chúng tôi tập trung làm trước, rồi sau đó chúng tôi sẽ chuyển ra trên toàn dân trên địa bàn huyện.
Đi đôi với các biện pháp vừa nêu, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi. Với tinh thần chủ động tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này dịch tả heo châu Phi chưa xâm nhập được vào địa bàn huyện Hoài Ân. Tuy nhiên, không chủ quan trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời tổ chức chống dịch có hiệu quả nhằm chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế tối đa những tổn thất do dịch tả heo châu Phi gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của huyện Hoài Ân trong triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh để bảo vệ đàn heo ở địa phương. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc.